Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý tăng ni và toàn thể Phật tử, hôm nay tôi về chùa Vạn Đức để nói một thời pháp cho tất cả tăng ni trong mùa an cư và Phật tử được nghe. Với cái thời pháp này, chúng tôi nói chuyên đề về Thiền Tông để cho quý vị có cái nhận định rõ về cái đường lối tu thiền của tổ tiên mình từ trước. Nếu nói Phật giáo Việt Nam thì chúng ta không thế nào mà bỏ qua được cái đường lối tu thiền của chư tổ từ xưa đến nay. Đường lối tu thiền đó, nếu mà xét kỹ thì thấy rõ ràng Phật giáo Việt Nam là một Phật giáo chuyên về Thiền Tông. Từ thế kỷ thứ sáu thì có tổ Tỳ Ni Đao Lưu Chi, ngài là người Ấn nhưng sang Trung Hoa học đạo với tổ Tăng Sáng, là vị tổ thứ ba ở bên Trung Quốc. Thì ngài ngộ đạo, tổ Tăng Sáng bảo đi về phương Nam truyền bá, thì ngài sang Việt Nam chúng ta ở chùa Dâu hiện giờ đó, hiện còn cái tượng của ngài ở đó, ngài truyền bá về Thiền Tông, coi như ngang với tổ thứ tư là tổ Đạo Tín ở Trung Quốc. Rồi sau đó đến thế kỷ thứ chín thì có tổ Vô Ngôn Thông là người Trung Hoa, đệ tử của tổ Bá Trượng ở Trung Quốc, ngài sang Việt Nam truyền thiền, đó gọi là cái tông Vô Ngôn Thông. Rồi sau này một thời thì có những ngài Thảo Đường, ngài ở bên Chàm truyền bá, khi mà nhà là Lý qua chinh phục Chiêm Thành thì bắt được những người đem về, trong đó có ngài. Khi về tại thủ đô Hà Nội rồi thì điều tra ra mới biết ngài là một thiền sư. Từ đó các vua nhà Lý cũng kính phục ngài, tôn sùng ngài, và ngài trở thành một cái hệ phái gọi là hệ phái Thảo Đường. Như vậy thì từ thế kỷ thứ sáu mãi đến thế kỷ thứ mười trở về sau, Thiền Tông nó hưng thịnh ở Việt Nam do ba cái hệ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Nhưng đến thế kỷ thứ 13 thì ngài vua Trần Nhân Tông khi còn là thái tử, tức là thái tử Khâm, thì vua Trần Thánh Tông gửi cho Tuệ Trung Thượng Sĩ để học đạo lý, và được học đạo lý rồi, khi ngài từ giả trở về để lên ngôi thái tử thì ngài hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ rằng cái mục tiêu chủ yếu của thiền là gì. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ bèn nói một câu nguyên văn chữ Hán: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nghĩa là quay lại chiếu soi ở nơi mình, đó là bổn phận sự chính, không phải từ bên ngoài mà được. Như vậy thiền mà ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói cho vua Trần Nhân Tông, hay nói là thái tử Khâm, thì chỉ cho cái sự phản quan lại nội tâm mình để rồi được ngộ đạo, chứ không có chuyện gì khác hết. Sau khi được lên ngôi thái tử và đến được truyền ngôi làm vua, tức là hiệu Trần Nhân Tông, là vị vua thứ ba của đời nhà Trần. Ngài làm vua được một thời gian, tức là đã có người con lớn thay thế. Ở đây tôi không nói về chiến tranh, mà tôi chỉ nói là cái kế thừa thôi, tức là có người con lớn có thể thay thế được. Thì năm ngày 41 tuổi, ngài trao hết quyền hành cho con, ngài đi xuất gia. Xuất gia ngài lên núi Yên Tử và lại chỗ Ngọa Vân Am, tức là cái rừng trúc ở Ngọa Vân Am. Ngài có một cái thất ở đó, ngài chuyên tu, coi như 5 năm ngài tu khổ hạnh. Vì vậy mà để là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tức là ngài là một vị tu khổ hạnh ở trên cái rừng trúc. Có khi thì nói Trúc Lâm Yên Tử Đại Đầu Đà đó. Thì ngài chuyên tu khổ hạnh 5 năm ngài mới hoàn toàn ngộ đạo, rồi từ đó về sau ngài mới đi truyền bá. Ngài truyền bá được thời gian thì trong cái khi ngộ đạo xong, ngài lập thành một cái hệ phái để gọi là hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời, tóm gọn những cái tinh ba của ba cái hệ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, kết tụ thành cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì hệ phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời tu thiền là một vị vua Việt Nam, rồi đi xuất gia tu thành đạo, đi truyền bá thiền tông đó. Như vậy thì cái hệ phái này mới thuần túy là người Việt Nam. Vì vậy mà cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời thì các hệ phái kia đều vắng mặt, không còn có sự phát triển nữa. Nhưng mà thời gian của ngài truyền bá từ thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 15, sau khi nhà Trần mất, đến nhà Lê lên, vì sợ ảnh hưởng của nhà Trần cho nên nhà Lê không chấp nhận Phật giáo mà chấp nhận Nho giáo. Rồi từ đó thì cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử lần lần tiêu mòn cho đến mất tung tích. Sau này từ thế kỷ 18, 19 thì ở Việt Nam chia làm hai, đàng trong và đàng ngoài. Đàng ngoài thì vua Lê, đàng trong thì chúa Nguyễn. Như vậy thì đàng trong thì có thỉnh các vị tổ từ bên Trung Quốc sang để mà truyền bá Phật pháp, thì các tổ đó chịu hệ phái của tổ Lâm Tế. Và đàng ngoài cũng có thỉnh các vị tổ từ Trung Quốc sang, thì những vị đó cũng là cái hệ phái Lâm Tế hoặc Tào Động, như ngài Chiết Công vân vân. Ở trong đây thì ngài Nguyên Thiều, ngài Liễu Quán vân vân. Ngài Liễu Quán là một thiền sư Việt Nam hẳn, còn ngài Nguyên Thiều tức là người ở bên Trung Hoa sang, và các tổ chúng ta hiện thờ ở đây cũng từ Trung Hoa sang ở trong thời nhà Nguyễn, đều chịu ảnh hưởng của hệ phái Lâm Tế. Nói như vậy là tôi tổng quát lịch sử thiền cho quý vị thấy nước Việt Nam Phật giáo truyền bá từ thế kỷ thứ ba mãi cho đến ngày nay đều là tu thiền. Những cái thiền đó lúc trước thì có gọi là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, gọi là Vô Ngôn Thông, gọi là Thảo Đường hay là Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng sau này các tổ ở Trung Hoa sang truyền thì đều chịu ảnh hưởng thiền lâm trế. Như vậy nói cho quý vị biết khái quát, bây giờ tôi đặt câu hỏi tất cả quý vị thờ kính tổ lâm trế, nhưng mà biết ngài tu như thế nào, ngộ như thế nào chưa? Đó là một cái câu hỏi tôi đặt ra để cho tất cả quý vị lưu tâm. Chư hòa thượng mình, vị nào tịch cũng đều để từ lâm tế hoặc là chánh tông hoặc là gia phổ vân vân. Như vậy tức là đều chịu ảnh hưởng thừa kế của cái dòng lâm tế. Như vậy thì tổ lâm tế ngài là người thế nào, tu làm sao, ngộ đạo thế nào mà truyền bá tới ngày nay? Đó là một vấn đề, bởi vì chúng ta là người tu theo Phật, theo chư tổ, có bổn phận phải nghiền ngẫm, phải tra cứu lịch sử của các ngài trước để cho mình biết rõ ràng, rồi mình mới có thể nhận định sự tu hành ra sao. Nhưng mà thiệt ra thì đa số chư tăng chư ni mình hơi hời hợt quá, cứ xưa bài nay làm vậy thôi chứ không có chịu tra cứu. Tôi là con người hơi khó tính, làm cái gì tôi phải biết cho rõ tôi mới chịu, chứ còn biết không rõ thì tôi không ưng làm. Vì vậy mà tôi phải tra cứu cho kỹ về lịch sử chư tổ mà tôi đã viết được quyển Thiền Sư Việt Nam và các tổ Trúc Lâm vân vân. Như vậy thì quý vị nên hiểu cho kỹ, đối với chư tổ ở Trung Hoa, tôi đã có 3 quyển đã dịch là Thiền Sư Trung Hoa tập 1, tập 2 và tập 3, để những vị nào nghiên cứu, đọc thì hiểu được gốc gác phát xuất thiền từ Trung Hoa sang Việt Nam như thế nào. Nhưng giờ đây tôi dẫn riêng tổ Lâm Tế, vì tổ Lâm Tế là ảnh hưởng sâu đậm nhất ở Việt Nam, để cho quý vị hiểu đại khái. Tổ Lâm Tế nguyên hiệu là Nghĩa Quyền, ở cuối đời Đường. Ngài phát tâm tu rất là thiết tha, ngài ít nói mà lại có hiểu sâu thâm thúy, nên khi tới chỗ hội Thiền Sư Hoàng Bá, tức là Thiền Sư Hy Vận ở núi Hoàng Bá, tức là đời thứ tư sau Lục Tổ Huệ Năng, ngài Thiền Sư Hy Vận ở núi Hoàng Bá, cho nên thường gọi là Tổ Hoàng Bá. Khi đến đó để học đạo thì ngài ở học đạo rất là thiết tha, tu hành rất là cẩn mật, và nhất là cái hạnh kiểm tề chỉnh nghiêm trang, ít nói, cho nên trong chúng kính nể ngài. Nhưng mà ngài ở trong hội đó lâu quá mà không bao giờ hỏi tổ Hoàng Bá câu nào hết. Hôm đó được ngài chi sự mới khuyên, sao huynh ở đây lâu quá mà không thưa hỏi thầy câu nào để mà hiểu đạo? Thì tổ nói, tôi biết hỏi gì đây? Thì ông tri sự mới khuyên, thôi giờ huynh hỏi câu thế nào là đại ý Phật Pháp, thử coi tổ dạy sao. Thì ngài nhận lời. Thì hôm đó tổ Hoàng Bá khi mà thăng đường để mà thuyết pháp cho chúng, thì ngài bước ra, ngài hỏi bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp? Tổ Bá Trượng đập cho một gậy, không nói câu nào hết trơn, đập cho một gậy rồi đuổi xuống. Thôi ngài cũng đi xuống. Rồi năm ba hôm sau ông sư sự suối nữa, huynh lên hỏi lần nữa coi. Ngài lên hỏi cũng đắp y đàng hoàng lên hỏi bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật Pháp? Tổ đập cho một gậy nữa, đuổi xuống. Như vậy thì quý vị nghĩ thời nay mà chúng ta bị đánh hai gậy vậy, còn cam ở đó không? Chắc là cuốn gói đi mất tiêu rồi, phải không? Không dạy, không nói một lời mà đánh cho một gậy thôi à. Rồi một thời gian ông chỉ sự suối nữa, để huynh lên hỏi lần nữa đi. Thì ngài cũng lên hỏi: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Tổ đánh cho một gậy nữa, đuổi xuống. Thì lần này hết chịu nổi rồi, cái ngài khóc. Ngài khóc thì ngài mới nghĩ rằng chắc mình không còn duyên ở đây. Tại sao ba lần hỏi, ba lần ăn đòn mà không giải một câu? Thì như vậy tại sao? Cho nên ngài đau khổ quá, ngài sửa soạn cuốn gói đi. Thì ông phi sự, ông thương tình, ông mới nói: trước khi huynh đi á, lên từ giả hòa thượng rồi sẽ đi. Thế rồi ông ngầm lên, ông bạch với hòa thượng, ông nói cái huynh nghĩa quyền đó, đạo đức thấy rất là thâm hậu, xin hòa thượng từ bi chỉ cho ông, chứ để rồi ông chịu không nổi ông đi. Thì hòa thượng nó được biểu ông lên đây. Thì khi lên, ngài từ giả, ngài lại ngài từ giả: bạch hòa thượng, con không có duyên ở đây, xin hòa thượng cho con đi nơi khác. Thì ngài hoàng bá hỏi: ông đi nơi nào? Bây giờ con không biết đi nơi nào, đây không đủ duyên là con phải đi thôi. Khi đó thì tổ bảo: thôi thì ông đi qua chỗ Đại Ngu đó, thiền sư Đại Ngu, tức là ngài ở núi Đại Ngu, đó là thiền sư Đại Ngu sẽ chỉ cho. Cái ngài khăn gói đi tới thiền sư Đại Ngu. Khi tới thiền sư Đại Ngu rồi, vô kính lễ thưa thỉnh xong, hòa thượng Đại Ngu mới hỏi: ông ở đâu đến? Thì nói: bạch hòa thượng, con ở chỗ hoàng bá đến. Nói: hoàng bá đã dạy ông cái gì? Thì ngài thưa rằng: bạch hòa thượng, con ba lần lên hỏi đại ý Phật pháp, bị ăn đòn ba lần, con không biết con có lỗi hay không có lỗi. Đó. Khi đó cái thì ngài Đại Ngu ngài nói: hoàng bá thật là tâm lão bà, chỉ ông cái chỗ tột cùng mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Ngay câu đó cái ngài ngộ liền. Quý vị ngộ chưa? Khi ngộ liền cái ngài liền thốt lên câu: à như thế thì Phật pháp hoàng bá rất ít. Cái thì ngài Đại Ngu nắm chụp hai bả vai, đứng lên nói: người thấy cái gì mà nói hoàng bá, Phật pháp hoàng bá rất ít? Cái ngài thoai vô sườn của ngài Đại Ngu một cái. Rồi ngài Đại Ngu xô ra nó: thầy của ngươi là hoàng bá chứ mấy ta, thôi đi về đó. Như vậy thì quý vị thấy ngày xưa dạy đạo lạ đời, phải không? Tại sao mà ngang ngược ông thầy mà hỏi người thấy cái gì, cái thoai cho một thoai, không nói câu nào, mà ông thầy lại khen nó: thầy ông là hoàng bá, đi về bên đó. Đó là một cái câu chuyện thật là bí hiểm. Ai đọc sử đọc rồi thì cũng lắc đầu, chẳng biết nói cái gì. Mà ngộ, ngộ ở đâu? Bây giờ quý vị phân thử ra chỗ ngộ, ngộ chỗ nào? Đó là cái đặc biệt. Cái câu mà ngài Đại Ngu nói hết sức là nhẹ nhàng: hoàng bá thật là tâm lão bà. Tâm lão bà tức là thương ông đáo đẻ như mẹ thương con rồi đó. Mà ông còn nói thấy có lỗi không lỗi. Thấy có lỗi không lỗi đó, thì ngay đó thì ngài ngộ. À, thì chính cái chỗ rất là bí hiểm đó, xưa thì tôi đọc tôi cũng lắc đầu thôi, đọc hoài mà không biết làm sao mà tìm cho ra manh mối. Nhưng mà sau này tu rồi, chừng thấy được thì mới thấy thực là hoàng bá tâm lão bà, nó thương đau đẻ. Ở đây thì tôi giải mã những cái khó đó cho quý vị thấy. Những cái đó đối trong nhà thiền gần như là bí mật, không có nói. Nhưng mà nếu cứ giữ bí mật hoài thì chắc rằng chúng ta không biết chừng nào mà nhận hiểu được cái đạo lý thâm sâu của thiền tông. Bởi vì cái đại ý Phật pháp là chỗ nào? Vừa mở miệng hỏi, mở miệng phân biệt phải vấy đúng sai, đó là không phải cái chỗ đại ý Phật pháp. Đại ý Phật pháp là cái chỗ tâm hằng hữu mà không có kẹt hai bên. Nhưng mở miệng nói là kẹt hai bên, cho nên hỏi đại ý Phật pháp thì ngài chỉ còn đặt chứ ngài không nói. Nếu ngài nói thì mới kẹt hai bên rồi, cho nên ngài đánh mà không nói gì hết. Để không nói gì hết mà Tổ Lâm Tế lúc đó chưa biết, chỉ biết đánh, dường như có cái ý nghĩ rằng hơi tàn nhẫn, không dạy mà đánh. Tới đánh ba lần như vậy thì cái đau khổ cùng cực, nghĩa là không còn một cái ý niệm nghĩ suy gì được nữa hết. Cho nên từ giả ra đi. Ở đây thì ngài biết, ngài Hoàng Bá biết Đại Ngu là bạn mà, biết được cái chỗ yếu mà mình chỉ, cho nên để dạy qua Đại Ngu. Thì qua ngài Đại Ngu, khi hỏi chứ Hoàng Bá dạy cái gì, thì ngài nói rằng con ba lần hỏi đại ý Phật pháp đều bị ba ăn ba gậy, mà không biết con có lỗi hay không có lỗi. Đó. Thì ngài Đại Ngu nói Hoàng Bá đã rất là tha thiết chỉ cho ông, mà ông còn thấy có lỗi không lỗi, tức là còn thấy hai bên. Đó. Như vậy cho nên ông là cái người còn ở trong đối đãi phân biệt, mà làm sao thấy được chỗ dạy của Hoàng Bá. Nghe tới đó cái thì ông giật mình ngộ liền, biết vừa giới niệm là hai bên. Đại ý Phật pháp là chỗ vô ngôn, vừa mở miệng là đã chặt rồi đó. Như vậy cho nên ngài mới ngộ rồi, nói như vậy Phật pháp Hoàng Bá rất ít, có gì đâu nói, phải không? Rất ít. Thì đúng ra thì ngài Đại Ngu nói rõ hơn, nói con quỷ đáy dưới sàn, hồi nãy mới nói rằng có lỗi không lỗi, bây giờ thấy cái gì mà lại nói Phật pháp Hoàng Bá rất ít. Cái ngài thoai cho ngài Đại Ngu một thoai. Thì chỗ đó con nói không được, đánh cho một cái để đủ rồi. Thì ngài biết rằng đó là ông hoàn toàn ngộ được cái yếu chỉ vô ngôn đó. Vì vậy mà ngài mới được trở về Tổ Hoàng Bá. Từ đó về sau ngài nổi tiếng là một con người kỳ đặc ở trong cái giới thiền sư. Mà sở dĩ kỳ đặc đó, nhờ ăn ba lần gậy của Tổ Hoàng Bá. Còn mình bây giờ tại dạy dễ quá mà, giảng cho hiểu rồi tu không tu mặc, làm sao làm. Còn hồi xưa dồn tới cái chỗ chết, bây giờ dồn tới chỗ chết rồi thì khi mà sáng ra thì bừng sáng, nó không có toàn cái ngờ vực gì nữa hết. Thì như vậy là tôi đã nói rõ cho quý vị thấy cái mục đích từ đó. Cho nên sau này Tổ Hoàng Bá mà truyền bá, Tổ Lâm Tế truyền bá, dạy người này người nọ, ai tái hỏi cái gì ngài hét một tiếng, không trả lời, thay gì đánh bằng gậy ngài hét. Cho nên nói là ngài là chuyên hét, hét một tiếng mà hét mình không biết cái gì, hỏi thế nào để ý Phật pháp ngài hét cho một tiếng rồi thôi. Như vậy tiếng hét có ngôn ngữ hay không ngôn ngữ? Chỉ có cái tiếng thôi mà nó không thuộc về ngôn ngữ phân biệt. Như vậy mà truyền bá lâu, nhưng mà thực tế thì Ngài Lâm Tế, Ngài có những lúc dạy cũng rất là rõ ràng. Vì tôi có dịch cái cuốn ngữ lục Lâm Tế ngữ lục, tôi đã dịch rồi và có phát hành lâu, thì trong đó có những buổi Ngài lại nói pháp cho chúng. Thì hỏi các ông đương nghe pháp đây, cái gì đang nghe đó. Thì đó là Ngài muốn chỉ cho mọi người biết rằng khi mình đang nghe pháp đó, lắng lòng, không niệm nào giấy động, chỉ nghe, thì cái nghe đó là ai đó. Hoặc có khi Ngài nói ở trong cái cục thịt đó có vô vị chân nhân, có chân nhân không có ngôi vị đó. Thì như vậy tức là Ngài nói ở trong cái thân xác thịt của chúng ta đây có một cái chân thật, mà con người chân thật đó mà trong kinh gọi là Phật tánh, ai cũng có sẵn. Mà cái đó nó phát ra ở đâu? Ra ở mắt, ở tai, ở mũi, lưỡi, ở thân của các ông, mà các ông không nhận. Bây giờ quý vị nhận được không? Đó là tôi nói sơ qua cái tiểu sử và cái giáo hóa của Ngài. Vì vậy mà tới sau này cái đường lối của Ngài dạy có vẻ bí hiểm, nghe chỉ hét, chỉ nạt thôi. Rồi tới sau, từ đời Tống trở về sau, cái đồ đệ của Ngài thấy rằng dùng cái hét cái đánh không ổn, cho nên mới dạy tu thiền bằng một cái câu thoại đầu. Nghĩa là nói một câu như bí mật, bắt mình nghiền ngẫm hoài, nghiền ngẫm tới chừng nào mà nó thành khối, thành khối rồi chừng nào nó vỡ tan ra thì chừng đó ngộ đạo. Như vậy thì thí dụ như cái câu, như cái câu mà hồi xưa giờ thường hay nhắc tới nhắc lui, nói rằng trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai, cứ đặt cái câu hỏi ta là ai hay ta là gì, rồi trong đầu mình ôm tới ôm lui mãi câu đó, không thèm học gì, không tính toán gì, không có suy nghĩ gì hết, cứ dồn cái câu đó mãi vô trong đầu mình. Rồi một ngày nào đó nó thành khối, tức là chỉ còn câu đó thôi. Thì câu đó thành khối rồi, một ngày nào đó nó vỡ tan ra thì lúc đó ngộ đạo. Đó là cái từ đời Tống trở về sau, cái hệ Lâm Tế dạy dùng câu thoại đầu, cho tới sang Việt Nam chúng ta cũng dạy câu thoại đầu. Như vậy thì quý vị thấy cái manh mối, cái hệ thống của tông Lâm Tế rất là rõ ràng. Tới ngày nay có nhiều vị tu theo câu thoại đầu đó là theo cái hệ của tông Lâm Tế. Nhưng mà riêng tôi thì tôi trong thời gian nhập thất tôi cũng sử dụng câu thoại đầu. Tôi sử dụng nó đề riết rồi cái đề lên. Thì có một hôm tôi đề nó không lên, mà đề hoài riết rồi tôi không biết làm sao, tôi lại Phật tôi khóc thôi. Tôi khóc bó tay, dường như cái duyên của mình nó không phải như vậy. Rồi tôi mới ngồi lại tôi đọc trong tạng kinh, đọc hết 33 vị tổ từ Ấn Độ tới Trung Hoa, đọc đi đọc lại, đọc rồi tôi dịch nữa, rồi đọc các cái vị tổ ở bên Nhật Bản, đọc tìm kiếm manh mối tu thiền nó ở chỗ nào mà mình không có duyên. Nhưng mà khi trước tôi đọc câu chuyện của Tổ Đạt Ma đối đáp với Ngài Huệ Khả thì tôi cũng hơi lấy làm lạ. Thì câu chuyện đó nó xảy ra thế này: Tổ Đạt Ma khi Ngài sang Trung Hoa truyền đạo thì Ngài thấy gặp vua Lương Võ Đế mà không có lãnh hội được yếu chỉ của Ngài, Ngài mới trở về trên núi Thiếu Tung Sơn lập cái chùa ở chỗ chùa Thiếu Lâm. Ở đó ngài ngồi 9 năm ngồi xây mặt vào vách. Ngài cho rằng ngài chưa có gặp những người có duyên để truyền bá, ngài ngồi im lặng không nói gì hết. Thì thời đó có một thiền sư tên là Thành Quang, học hỏi Phật pháp cũng sâu mà cũng tu thiền nhiều nhưng mà không có ngộ được. Nghe tin tổ về ở chùa Thiếu Lâm, cái ngài tìm tới để xin học đạo. Nhưng mà khi tìm tới thì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi xoay mặt vào vách, làm sao mà tiếp xúc được. Cho nên vào mùa đông tháng 11 âm lịch mà suốt đêm ngài đứng ở ngoài trời chắp tay hướng về tổ, rồi tổ ngồi ngó mặt vách, rồi ngài đứng ngoài đó ngài chờ chừng nào tổ xoay mặt ra để mà ngài thưa. Ngài chờ từ đầu hôm tới sáng thì tuyết lên gần tới đầu gối mà vẫn đứng đấy. Thì tổ nhìn ra thấy nói, như cầu cái gì mà khổ hạnh vậy? Thì ngài mới thưa: bạch hòa thượng, con muốn cầu hòa thượng dạy cho con pháp môn Cam Lồ để cho con tu được giải thoát. Thì tổ nói: người xưa đi học đạo hy sinh cả thân mạng, liều chết mà cầu thì mới có thể được. Ông chỉ dùng chút ít khổ hạnh vậy làm sao cầu được? Thì thời đó truyền rằng ngài Huệ Khả, ngài đứng dậy, ngài đi thẳng xuống dưới nhà bếp, ngài mượn cái dao, ngài chặt một cánh tay, ngài tới trước tổ, ngài dâng lên, ngài nói rằng: con xin dâng cánh tay này để cầu đạo. Thì tổ nói, nhìn thấy, tổ nói: à, khá đó, được đó. Nên là tổ nhận làm đệ tử, đặt tên là Huệ Khả. Có khả là khá đó, có trí huệ khá đó. Nhưng mà câu chuyện đó tôi thường hay nói, đây là một chàng dũng sĩ chặt tay. Nhưng mà tôi nói đây cũng e là nó huyền thuyết chứ không phải thật. Bởi vì nếu ngài chặt cánh tay thì lúc đó phải kêu người băng bó chứ làm sao máu tuôn dầm về đó mà đem lên dâng cho tổ được, phải không? Cái chuyện mình thấy nó hơi khó hiểu, đâu có lẽ là chặt tay mà không ra máu. Đó là một cái mình phải suy gẫm. Rồi từ đó về sau đọc sử không thấy chỗ nào nói một thiền sư cụt tay hết trơn á. Nói ngài Huệ Khả một vị thường như bao nhiêu vị khác, không có ai nói là ngài Huệ Khả cụt tay. Thì như vậy nên tôi nói rằng e là người xưa muốn dạy chúng ta rằng tu muốn đạt đạo là phải hy sinh, phải chịu cực chịu khổ, chứ không có phải mà dễ dàng lười biếng hay là tầm thường đó mà đạt được. Vì vậy mà lấy cái hình ảnh tổ chặt tay để mà răn dạy chúng ta thôi, chứ người chắc không đến nỗi như vậy. Sau khi nhận làm đệ tử rồi thì một hôm ngài Huệ Khả mới bạch thầy, bạch hòa thượng: con tâm con nó không có an, xin hòa thượng dạy con phương pháp an tâm. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nhìn thẳng vào mặt bảo: đem tâm ra ta an cho. Ngài Huệ Khả ngài hoảng hốt, ngài quay lại ngài tìm cái tâm mình coi ở đâu, tìm hoài không thấy. Bạch hòa thượng: con tìm tâm không được. Nói một cái thất vọng. Mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng: ta đã an tâm với ngươi rồi. Ngay câu đó cái tổ Huệ Khả biết đường tu, biết pháp an tâm. Quý vị biết chưa? Nên người xưa nói rất là tiếc lời, không có nói trắng nói thẳng như mình ngày nay. Vì vậy mà hỏi pháp an tâm Ngài nhìn, Ngài bảo đem tâm nó ta an cho. Thì Ngài Huệ Khả rất là thật thà, tâm mà nó không an, bây giờ biểu đem ra an cho, thử tìm coi nó ở đâu, rằng đem ra. Nó tìm hoài thì không được, mất tâm mất dạng. Mất tâm mất dạng rồi không biết làm sao nữa. Dạ con tìm tâm không được. Ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Đâu quý vị biết an bằng cách nào? An tâm bằng cách nào đây? Đó là những vấn đề mà thường đọc sử người ta cứ đọc qua thôi, không có tìm sâu trong đó. Thì tôi những lần trước đọc cũng cuốn sử đó, mà đọc qua tới đó rồi tôi cũng cảm thấy như là chư tổ đùa cả cái nhau chơi vậy thôi, chứ không có chỉ cái gì, không có dạy cái gì cho mình hết. Nhưng mà sau này khi tôi có duyên nhập thất, ở trong thất tôi đem ra tôi đọc lại, mà lần đọc lại đó thì tôi liền thấy khác. Đó, đem tâm ra ta an cho. Ngài quay lại, Ngài tìm, Ngài nói con tìm tâm không được. Thì Ngài nói ta an tâm cho ngươi rồi. Thì quả là cái câu nói nó kỳ diệu phi thường, mà chúng ta hời hợt quá không biết. Bảo đem tâm ra ta an, thì mình xoay lại mình tìm cái tâm lăng xăng của mình có nơi đâu, mà tìm có thấy không?